Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, quý vị khán giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, hô mà Mai Ly xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị khán giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam. Và chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Và trước hết, Mai Ly xin được kính chào luật sư Đình Thạch Bích và nhà báo Hồng Phúc. Xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin kính chào cô Mai Ly, kính chào Hồng Phúc. Kính chào thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas. Xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả và xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California, một tham luận viên của chương trình. Và xin được kính chào cô Mai Ly, người điều hợp hôm nay. Dạ thưa cô.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn luật sư cũng như cảm ơn ông Hồng Phúc. Và thưa quý vị thính giả, như thường lệ, hôm nay là ngày thứ năm, nhằm ngày 24 tháng 8 năm 2017. Và thưa quý vị, chương trình Chuyện Quê Nhà lại đến với quý vị do sự thực hiện của Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách chương trình với cái sự tham luận qua tiếng nói quen thuộc của luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California. Mai Ly xin phép luật sư cũng như quý vị thính giả và ông Hồng Phúc cho Mai Ly được đi vào ngay câu hỏi của chương trình ngày hôm nay. Thưa ông Hồng Phúc và thưa luật sư, ông Trần Đại Quang, nhân vật số 2 trong Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhưng lâu nay vắng bóng trên chính trường. Sự việc này đã tạo thành một cái dấu hỏi to tướng ở trong nước, cũng như ở ngoài nước. Ở ngoài nước thì nhà báo Bùi Tín hiện đang viết blog cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, hay còn được biết đến qua cái tên là Đài Voa, đã đặt câu hỏi như sau: nhà nước Việt Nam không giấu đến bao giờ? Thì thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, hai vị có biết lý do gì mà ông Trần Đại Quang bỗng dưng lại mai danh ẩn tích như vậy? Chúng tôi xin mời ông Hồng Phúc lực thuật thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô, xin phép luật sư. Dạ vâng, thưa cô, tôi xin được sửa lại câu là nhà nước không đầu đến bao giờ, tức là không có người đứng đầu đó thưa cô. Dạ,
dạ vâng.
Thưa quý vị và thưa quý vị thính giả và thưa luật sư cũng như cô Mai Ly, cái chế độ cộng sản nó là một cái chỗ chế độ khép kín, và mỗi một khi mà bấn móng một tay một thời gian đó, thì thường thường dư luận và đặc biệt là giới báo chí ở hải ngoại đều quan tâm có chuyện gì đây đang xảy ra ở trong nước, nhất là Đảng Cộng sản lại sắp sửa tổ chức hội họp với nhau để mà bầu bán vấn đề cái chức tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và trong đó thì có rất nhiều nhân vật lúc này bị vắng mặt, không thấy đâu cả. Mà rồi vừa lúc thì nói đi chữa bệnh ngoại ngoại, lúc thì nói về rồi, lúc thì nói an dưỡng ở ngoài Phú Quốc. Đó là trường hợp của ông Trần Đại Quang và ông Đinh Thế Huynh. Dạ. Thì gần đây ông Bùi Tín là một người viết blog cho cái Đài Phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông có lên tiếng là nhà nước không đầu cho đến bao giờ. Câu hỏi này cũng là một câu hỏi chung của trong giới làm báo, nhưng mà hầu như không được ai biết tới. Ngay cả những người thân thuộc ở trong gia đình của ông Trần Đại Quang cũng đều không biết. Vợ con, rồi cận vệ, rồi thư ký, rồi chánh văn phòng, và ngay cả cái bà Ngọc Thịnh là phó chủ tịch nước mà đã có thể thay thế vào cái chức vụ của ông Trần Đại Quang trong vài ngày gần đây, hay là trong lúc ông vắng mặt, ai hỏi đến thì cũng không bao giờ họ trả lời được cả. Thì đây là một cái dấu hỏi hết sức lớn lao, mà đôi khi cái dấu hỏi đó được trả lời thì có những sự việc lớn lao thì nó xảy ra, như là Nguyễn Bá Thanh ngày xưa thì chúng ta đã biết đó, cũng đi chữa bệnh ở Pháp rồi về ông Dương, rồi cuối cùng thì là mất mạng. Thì đấy là những cái thắc mắc mà trong giới truyền thông ở trong nước và hải ngoại đang đặt câu hỏi đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và với nhà nước Việt Nam. Chúng tôi xin được tường trình sơ lược như vậy. Và xin được kính mời luật sư Đinh Thạch Bích ạ.
Dạ vâng, không biết là luật sư nghĩ sao thưa luật sư?
Vâng, tôi theo dõi cái vụ vắng mặt của ông Trần Lệ Quang rồi từ cuối tháng 7, tức là ngày 27 tháng 7 là ngày cuối cùng ông xuất hiện. Ông đi kỳ lễ tưởng niệm tri ân các chiến anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để cho các ông có ngày hôm nay. Sau đó thì ông biến mất. Và nền truyền thông của chế độ Cộng sản nay thì loan tin rằng ông ấy đánh điện chúc mừng quốc trưởng này, mai thì ông ấy đánh điện, toàn là đánh điện không mà chẳng thấy người đâu cả. Rồi là có cái nói loại thì là đến một cái gì cuộc lễ gì đó mà cũng truyền thuật là các lãnh đạo đất nước đến, mà đến lúc hình đưa ra thì không thấy hình Trần Thế Quang đâu cả. Thành ra ông vắng mặt một cách kỳ lạ. Và nó càng không bưng biết thông tin thì nó càng khuyến khích cho cái sự đồn đoán. Thì người ta đồn đoán rằng bây giờ ông ấy bị thủ tiêu, hay là ông bị ốm, hay là ông bị khai trừ, hay là ông bị bắt cóc ở đâu, hay là ông ấy lưu vong như là Trịnh Xuân Thanh rồi. Đồn đoán tùm luôn cả là hết. Mà có cái không cần phải đồn đoán là ông hoàn toàn vắng mặt. Và vắng mặt như là anh Đinh Thế Huynh thì nó khác. Bởi anh Đinh Thế Huynh là người trong đảng, không có chức vụ của nhà nước gì của nhà nước cả. Thành đảng nó cáo bệnh cho anh ấy, xong rồi lập tức nó ngưng nhiệm vụ của anh trong Bộ Chính trị, rồi nó cử một ông người khác thay thế. Thế là đảng của nó làm như vậy. Nhưng mà ông Trần Đại Quang lại là chủ tịch nước. Đảng của nó có thể quyết định ai là chủ tịch nước, xong rồi đem ra quốc hội bầu. Và bây giờ Đảng Cộng sản chưa đem được ông Trần Đại Quang ra quốc hội để chốt phế ông ấy. Cho nên nó cứ giam hãm ông ấy chốt ở một đâu đó. Cái trường hợp này giống như là trường hợp loạn cung đình mấy năm về trước là anh Phùng Quang Thanh đấy, anh bộ trưởng quốc phòng nữa, đi sang Paris chữa bệnh. Trong ngày báo chí bên Tây tự nhiên nó đăng tin là ông này bị ám sát. Xong thì tin tức ở trong nước ồn lên là ông này bị bắn thì chết cả nhà này kia. Thế xong rồi đến lúc mà trong nội bộ nó giàn xếp như thế nào rồi thì là anh lại xuất hiện. Nhưng mà anh xuất hiện, anh về, anh lại không về nhà ấy. Anh ở cái bộ quốc, anh giam giữ anh ở bộ quốc phòng đến 4 năm tháng sau, đến đại hội 12 thì anh xuất hiện. Anh xuất hiện trên bàn chủ tọa của cái đại hội 12, và lúc đó là anh mới được cho ra về bộ quốc phòng. Rồi thì từ đó đến nay là anh không nghe ai nhắc đến anh nữa. Đấy là Phùng Quang Thanh. Cái sự vắng mặt của Trần Đại Quang này nó cũng quái đản lắm. Ông Bùi Tiến có lý do thì ông nói là nhà nước không đầu đến bao giờ, chủ tịch nước là cái đầu của một nước, mà cái đầu của một nước cứ vắng mặt mà nhà nước không có cách nghĩa gì cả, cứ đưa ra cái tin tức. Mới đây lại đưa ra một cái tin tức là một cái bài viết của ông ấy trong cái blog của ông mà đăng lại trên báo Quân đội Nhân dân, là ông nói về cái vụ mà phải kiểm soát được thông tin trên mạng để tránh những tuyên truyền xấu xa gì kia. Mà chỉ thấy bài viết thì không thấy người. Và đặc biệt hơn nữa là nó luôn loan tin rằng thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi nước này đi nước kia, ký kết với Tổng thống này, ký kết với Tổng thống kia. Thường thường các nước người ta giao du với nhau thì Tổng thống nước này ký kết với Tổng thống nước kia, chứ có ai mà Tổng Bí thư Đảng của nước này đi kết với cái kia. Chỉ có một trường hợp đặc biệt là anh Nguyễn Phú Trọng anh được Tổng thống Obama thiết thôi. Đấy, tức là cái mưu đồ hạ bệ anh Trần Đại Quang nó có từ lâu rồi. Bây giờ người ta lại lôi ra cái vụ mà cán bộ về hưu đó. Thì chính anh Nguyễn Phú Trọng này anh ký một cái nghị định gì đó. Anh nói rằng thì là tuổi đảng của các chóp bu là căn cứ vào cái tuổi đảng cái lúc gia nhập đảng, chứ không phải là sửa. Đến nửa chừng sửa tuổi đảng đi, anh Trần Đại Quang sửa tuổi đảng đi, thì mà anh sinh năm 1950 sửa thành năm 1956 để cái đại hội anh được ở lại, các anh già về vườn hết anh đi ở lại, và anh Nguyễn Phú Trọng anh đã gài cái đó từ lâu rồi để anh thay thế. Bây giờ anh Nguyễn Phú Trọng bây giờ anh hạ bệ được, anh đi Thế Huynh rồi, thì là cái người có thể thay thế cho cái chức tổng bí thư. Bây giờ đến phiên anh Trần Đại Quang thì anh cho vắng mặt, và tôi thấy rằng nếu mà anh vận động được quốc hội bầu người khác thì anh lại cho anh Trần Đại Quang này là ốm đau, xong rồi này quốc hội bầu chủ tịch nước khác đấy, và tất cả những cái việc thanh trừ nội bộ của Đảng Cộng sản nó làm như là ông Hồng Phúc vừa nói, nó làm cái hội kiến, thành ra luôn luôn trong nội bộ đó, thằng nào lên thằng nào xuống làm sao mình biết được. Và cái hiện tượng đó, cái thời mà cộng sản quốc tế chưa vào Việt Nam hay là vào một cách sơ sài thôi, thì đánh giá về cái phong trào cộng sản trên toàn thế giới mà nó tranh quyền tranh ăn với nhau như thế nào, thì ông thủ tướng Anh là ông Winston Churchill cái thời đại nhị thế chiến, ông đã cho một câu danh ngôn là đánh giá về cái tranh quyền tranh ăn của Việt cộng sản. Ông nói rằng cộng sản nó tranh quyền tranh ăn với nhau, nó thanh toán lẫn nhau, nó giống như một cái đàn chó mà nó cắn nhau ở dưới một tấm thảm lớn. Ở ngoài thì nghe oảng oảng hùng hùng râu râu quạc quạc này kia, nhưng mà không biết là thằng nào cắn thằng nào và thằng nào thắng thằng nào bại cả. Chỉ đến khi tàn cuộc rồi dỡ cái tấm thảm lên thì mới biết thế nào thắng thế nào bại. Đấy là cái từ Trần Đại Quang. Không biết ông Hồng Phúc có gì bổ túc thêm không ạ?
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư, xin phép cô Mai Lê. Chúng tôi xin phép thì được nhân cái cơ hội này á, thì chúng tôi đọc cái bài báo của nhà báo Bùi Tín á, ông viết ra chúng tôi biết được một vài cái tiết lộ về cung đình của cái Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa luật sư. Ông Bùi Tín cho biết rằng ở phủ chủ tịch á, thường thường là có tới 60 cán bộ và nhân viên phục vụ cho một cái anh ở trong bộ chính trị. Hàng ngày đó thì cái quan hệ của ông chủ tịch là ông văn phòng chủ tịch có một chánh văn phòng, hai phó và một số trợ lý theo dõi các cái lĩnh vực đối ngoại, đối nội và liên hệ với các chính phủ quốc nội, với báo chí và nhân dân, và vài phiên dịch viên tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật. Và lại có một bác sĩ và một y tá riêng trong cái ban bảo vệ sức khỏe trung ương. Và có một người phục vụ đi chợ, nấu nướng, hầu bàn, lo phòng ngủ, vệ sinh, thể thao, giải trí, làm vườn, tưới cây và chăm sóc ao cá, rồi đội xe riêng cho vài khoảng 10 người lái nữa. Và chưa kể đến một cái trung đội cảnh sát để bảo vệ. Tất cả hơn 60 người ấy cũng phải biết rất rõ rằng cái hành tung của cái ông thủ trưởng danh từ của Cộng sản ở đâu và làm gì. Nhưng mà tất cả những anh này đều là khép kín hết. Ở Việt Nam, những hồi nãy chúng tôi có trình bày làm cái hội Đảng Cộng sản là một cái hội kín. Đúng nghĩa, ai mà dám tò mò để tiết lộ những cái thâm cung bí sử của Đảng đó, thì công khi là mất mặt như chơi. Bởi vì đó là cái xã hội cộng sản, nó xử như là một cái tổ chức mafia đó, rất sức là kỷ luật, làm được gì mà không đúng nguyên tắc là có thể bị thủ tiêu như chơi. Thưa luật sư, đấy là những cái mà chúng tôi xin được góp ý thêm với trong cái vấn đề này. Cũng như bây giờ đó, anh Nguyễn Tân Dũng đang có tên gọi là anh về quân khu 9, quân khu 9 tức là đóng cái trụ sở ở tại Cần Thơ. Và anh về gia đình đó, anh ở tại nhà khách, tức là anh ngủ ở đó, không về cái gia đình hoài ở Lạch Giá nữa. Thì đấy là những cái mà trong cái hậu trường sân khấu của Cộng sản, nó có những cái cơn sóng ngầm hết sức là nguy hiểm, không biết lúc nào nó trào lên. Thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy cái hiện diện của những cái thằng như là sư vừa mới nói đó, là anh nằm ở trong cái tâm thảm, khi nào nó lòi đầu ra thì biết thằng nào thắng, thằng nào thua. Thưa quý vị và thưa luật sư, vâng, xin được trở lại với cô Mai Lê.
Dạ, không biết là có khi nào chẳng có thằng nào lòi ra, tại vì chúng nó cắn nhau chết hết không ạ? Dạ vâng. Và thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, vào ngày 18 tháng 8 vừa qua, cái gọi là Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội của Cộng sản Việt Nam vừa mới cho xuất bản bộ lịch sử Việt Nam với lời giới thiệu là biên soạn những tới 9 năm mới xong. Khiếp! Nghe nói bộ sách đang gây tranh luận ở trong nước vì ban biên tập đã gọi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bằng danh xưng như chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn, thay vì là ngụy quân, ngụy quyền như trước đây. Thì Thì thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, nghe nói Cộng sản mà xuất bản những bộ sử thì phải nói rằng là Miley hơi ngạc nhiên. Vì theo Miley biết, ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ chỉ có viết sách để tuyên truyền cho cái chế độ của họ mà thôi. Chứ họ có biết viết sử bao giờ đâu. Không biết là cái sự việc này như thế nào. Miley xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Dạ, thưa luật sư, tôi của Miley và quý vị khán giả. Lời miệng mai của cô, tôi cũng rất là tâm đắc với cô. Thật sự mà nói đấy, nói về viết sử ở dưới cái xã hội cộng sản, chế độ cộng sản thì đúng là một trò khôi hài. Họ thích ai thì họ đưa lên cái mây xanh, mà giờ họ không thích ai thì họ dùng rất đen. Một người viết sử như thế không thể nào gọi là viết sử được. Những cái bộ sử mà nổi tiếng trong lịch sử dân tộc ngày xưa, ở thế giới ngày xưa, thí dụ như bộ sử ký Tư Mã Tiễn, rồi Hán Thư của Ban Cố, rồi Hậu Hán Thư của Phạm Diệp, mà rồi như ngay đất nước của chúng ta có những cuốn sử mà đến bây giờ khoảng chục hàng nửa thế kỷ rồi vẫn được tôn trọng và có giá trị. Ví dụ như cuốn Việt Nam Sử Lược của học giả Trần Trọng Kim, rồi một số các sử gia khác. Những cái người viết sử đó là những kẻ mà thưa dao kề cổ và súng kề mang tay, cũng không bẻ cong được ngòi bút của họ. Phải thật vô tư và khách quan, nói lên tất cả sự thật với cái sự nhất định của mình một cách vô tư và trung thực. Dưới chế độ cộng sản, tôi không làm gì có thể có những chuyện như thế xảy ra được cả. Nói một cái điều rất đơn giản là bây giờ là Trung Quốc, Trung Cộng, nó mang quân nó đánh biên giới như vậy, một trận chiến như vậy mà trong lịch sử không dám nói tới. Thế thì lịch sử cái gì? Nếu cái người mà chúng ta tôn thờ như là thánh sống đó, mà ngày nữa nó ướp xác ở vườn Ba Đình đó, để nó tôn thờ như vậy, có bao giờ nó dám nói đến đời tư của ông Hồ Chí Minh không? Chả thiếu, hoàn toàn không dám nói tới, trong khi con ông Hồ Chí Minh là Nguyễn Tất Trung hiện giờ còn sống, vẫn ở Sài Gòn đó, chứ không ở Hà Nội lắm. Dạ, rồi bà Lâm Thị Xuân còn đó, ai không biết. Rồi Đăng Tuyết Minh là người vợ bên Trung Hoa, ai cũng biết. Những cái chuyện rành như thế không bao giờ họ dám đem vào lịch sử để họ nói lên cả. Như thế sao gọi là lịch sử? Lịch sử và trung thực phải nói rõ những cái điều hay, điều dở. Chứ đối với họ đó là chỉ có phe đảng mà viết sách tuyên truyền cho chế độ. Thành ra có nhiều người mà chúng tôi rất đến làm tiếc. Có một vị giáo sư đã từng dạy ở Đại học Huế Sài Gòn, hiện đang sống ở Nam California, lại tỏ ra có vẻ mừng khi thấy rằng trong cái bộ sử mới này, bọn Cộng sản đã đổi cái danh xưng đối với chính quyền Việt Nam chúng ta, tức là Việt Nam Cộng Hòa. Nó gọi là chính quyền Sài Gòn và quân đội Sài Gòn, chứ nó không còn gọi là quân ủy quyền. Thì riêng cá nhân chúng tôi thì chúng tôi không dám phê phán vị giáo sư đó, nhưng mà riêng chúng tôi hiểu nghĩ rằng cái chuyện mà Cộng sản nó cho ta cái danh xưng gì chăng nữa cũng đều không có giá trị. Bởi với chúng, chỉ vì mục đích lợi ích của chúng, chúng có thể đưa chúng ta lên mây xanh, cũng có khi chúng lại chuyển sang rất đỏ, rất đẹp. Những cái cuộc cải cách chủ nghĩa cho đến giờ cũng lại không ai biết bao nhiêu là người nạn nhân. Con số nạn nhân là bao nhiêu trăm ngàn người không biết. Bao nhiêu người bị đi tù thì được trở về, trở lại đời sống bình thường cũng không hề biết. Tất cả những chuyện đó lịch sử Cộng sản không bao giờ ghi lại cả. Vậy thì cuốn sử đó để nói cái gì? Thưa, chỉ để nói, để tuyên truyền cho chế độ mà thôi. Thế đấy là cái sự suy nghĩ hiện cận của cá nhân tôi. Xin được kính mời luật sư và xin cảm ơn cô Miley.
Dạ, xin mời luật sư ạ.
Vâng. Về cái đánh giá của ông Hồng Phúc về cái việc chuyên viên chế tạo lịch sử để mà phục vụ cho nhu cầu tuyên truyền, thì tôi xin bổ túc thêm những cái gì mà tôi biết. Trong cái nền tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản, cái thời mà chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất cũng như chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, cái thời mà tiền cách mạng này, và cái thời tiền cách mạng này, thì tôi có người bạn là nhân chứng lịch sử về cái chế tạo lịch sử, là ông Lê Văn Thái, tức là ông Thái Trắng mà làm ở trong văn phòng ông Ngô Đình Nhu của chế độ quốc gia Việt Nam đó. Thì ngay cái trước thời tiền cách mạng tháng 8, ông đã lên chiến khu Tân Trào, ông theo trường chỉ huy đồ đệ của Trường Chinh, và ông được Trường Chinh cho phụ trách về nhi đồng. Thì lúc sang Mỹ này nói gì vậy? Ông không biết là ông Hồng Phúc cái thời đó, ông có nhớ cái bài hát ca tụng Kim Đồng, anh Kim Đồng ơi, anh Kim Đồng ơi, tuy anh qua đời, tôi đang chứng người đoàn tôi có nói á hả?
Dạ vâng, hồi chứ gì ai cũng phải học hết chứ là sự.
Thì ông Thái ông
kim đồng ở trong túi tao chui ra chứ đâu. Tức là cái nhân vật kim đồng là ông Lê Văn Thái, ông phải ra. Vì ông Trần Kinh Giao cho ông cái phụ trách thiếu nhi. Mà đến lúc cách mạng thành công rồi, ông Trần Kinh lại cho ông tiếp tục phụ trách thiếu nhi. Ông nói em theo cách mạng như thế này mà anh cho em phụ trách thiếu nhi hoài. Cách mạng thành công rồi trả cho em cái gì cả. Thì ông mới bèn bỏ đảng, ông mới đi theo Việt Nam của dân đảng. Và ông đặt 54 đó di cư vào Nam, thì tôi gặp ông ở trong Nam khi ông lên cao đài. Đấy là Kim Đồng. Tổng thống vua tuyên truyền của chế độ cộng sản là ông Trần Huy Liệu. Thì đến lúc mà gần chết rồi, ông Trần Huy Liệu ông gọi cho đệ tử của ông là ông Phan Huy Lê đến. Ông tiết lộ một cái bí mật tuyên truyền. Ông nói cái nhân vật Lê Văn Tám mà tẩm xăng vào người nhảy vào kho thăng xăng đốt xăng của phi trường gì của Việt Nam Cộng Hòa đó. Ông phê ra đấy. Những cái nhân vật giờ thì kể cả những nhân vật là lấy thân mình rất gió châu mai để giúp đánh địch, thì là toàn là những cái nhân vật mà nó phê ra không ạ. Thành ra ban tuyên giáo của chúng ta là chuyên môn phê ra. Và bây giờ nó phê ra cái chuyện là nó công nhận cái, nó không gọi về chính quyền Việt Nam là ngụy quyền, và quân đội Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quân nữa. Thì nó có chủ trương, nó nhằm đến mục đích gì. Và bây giờ tôi có trước mặt tôi cái bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 21 tháng 8. Cái anh mà làm cái bộ sử đó là cái anh được nó gọi là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Cường. Đó, bộ sách lịch sử Việt Nam gồm 15 tập từ khởi thủy đến năm 2000 do Viện Sử học Việt Nam biên soạn với sự tham gia của hơn 30 chuyên gia sử học kia là nó chế tạo lịch sử đấy. Thì nó nói thì là đây này, đài Á Châu Tự Do các đoạn chúng tôi có dịp trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Quang, là Trần Đức Cường, nguyên viện trưởng Viện Sử học, hiện là Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đồng thời là tổng chủ biên bộ sách lịch sử Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đức Cường cho tôi biết lý do mà các nhà sử học thống nhất bỏ tên gọi ngụy quyền đối với chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nó nói một đoạn rất dài, tức là nó vẫn chửi Việt Nam Cộng Hòa nhưng mà nó phải đổi đi là vì là có lý do. Nó vẫn chửi Việt Nam Cộng Hòa đây này. Nó viết nguyên văn ở trong đó như thế này và được cái tên tác giả nó thuật lại cho Đài cho Tự Do. Bản chất chính quyền Sài Gòn và quân đội Sài Gòn theo chúng tôi không có gì sai đổi cả. Đấy là một chính quyền được dựng lên từ đô la và vũ khí, thực hiện chiến lược toàn cầu của Mỹ, ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản lan xuống vùng Nam Á, đồng thời chia cắt đất nước Việt Nam một cách lâu dài, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. Điều đó không có gì nghi ngờ cả. Nó vẫn chửi đi chứ nó có công nhận đâu. Thứ hai, quân đội Sài Gòn thực chất được Mỹ trang bị hoàn toàn và quan trọng hơn là thực hiện mưu đồ của Mỹ. Đó cũng là một đội quân đi đánh thuê. Thực chất, các nhà sử học không có một đánh giá nào khác so với thời gian trước đây. Nhưng về cách gọi, chúng tôi nghĩ rằng trong một nền văn bản khoa học, mình gọi trung tính. Trung tính tức là không có khen ngôi chơi đấy. Mình gọi trung tính vẫn hơn là ngụy quân ngụy quyền. Bởi vì cách gọi này mang tính biểu cảm miệt thị cho nên chúng tôi gọi là quân đội Sài Gòn và chính quyền Sài Gòn. Đấy, nó vẫn giữ với lập trường và nó thay đổi cái từ ngữ đi là có lý do. Lý do gì? Là lý do là nó muốn chôn cái tính chính đáng về chủ quyền của Việt Nam, của quốc gia Việt Nam. Là vì khi mà tàu nó nhận chủ quyền ở Biển Đông thì anh Việt Nam Cộng sản đi khiếu nại, đi cãi nhau với nó, sao các đồng chí lại thì tàu nó bảo là lúc tao chiếm là tao chiếm của quốc gia Việt Nam, tao có chiếm của mày đâu, bây giờ mày đòi. bây giờ anh bị tàu nó hiếp, anh hiếp quá, anh phải trôn credit của quốc gia Việt Nam để anh nói là đây này, anh tiến sĩ, bây giờ anh tiến sĩ Nguyễn Nhã, hình như anh này được các học giả Việt Nam Cộng Hòa mà mất lập trường cái khen anh Nguyễn Nhã lắm. Bây giờ anh Nguyễn Nhã anh nói thế này, trước hết là về việc đấu tranh giành quyền chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa, theo luật pháp quốc tế thì cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, khi Trung Quốc bắt đầu vào xâm lấn, cho rằng Paracel, quần đảo Hoàng Sa là đất vô chủ, nhưng thực chất đâu có vô chủ. Hồi đó luật pháp quốc tế quy định phải chiếm hữu thật sự, mang tính nhà nước, liên tục và hòa bình, tức là phải liên tục, nếu không công nhận Việt Nam Cộng Hòa thì làm sao mà liên tục được. Đấy, vì cái luật quốc tế nó như thế, cho nên nó phải dựa vào cái chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Để khi nó thống nhất đất nước, nó vin vào cái tính kế thừa của cái chủ quyền đó, mà bây giờ nó đi tranh cãi với ông chủ tàu của nó. Đó, đấy. Và cái này chứng tỏ rằng cái này không phải là cái bọn sử gia này nó lố thôn lố cá, mà chứng tỏ rằng nó được cấp trên của nó đồng ý. Bản tin của đài Á Châu Tự Do tiếp theo một đoạn nữa là tiến sĩ Nguyễn Nhã cũng đồng tình với quan điểm rằng không có sức ép nào trong việc đổi cách gọi này, mà chỉ là các nhà sử học đồng lòng đưa ra ý kiến nên thay đổi và được chấp nhận. Tôi gạch dưới bốn cái chữ là và được chấp nhận, tức là cấp trên của nó cho phép nó, chứ là nó ẩu như thế thì sách của nó bị tịch thu ngay. Đấy là bọn Việt Nam Cộng sản là lưu manh, nên khi nào nó cần dùng cái gì thì nó thay đổi cách ăn, cách nói một cách rất là đấy. Nhưng mà ngày xưa trong một xã hội bịt kín, muốn nói gì thì nói, dân phải chịu. Bây giờ ở xã hội này, thế giới người ta mở mắt một cái xã hội mở, làm sao mà nó gian được những cái này. Cái trò gian lận này chỉ chứng tỏ rằng bọn nó lạc hậu quá trời, và nó đi vào cái xã hội mở của toàn thế giới này thì nó xoay lây hay kiểu gì thì nó cũng chỉ có chết mà thôi. Vâng, xin trả lại cô Mandy.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thật sự luật sư làm cho Mali thất vọng hết sức, và tại vì sau 42 năm Mali tưởng là giờ phút này họ bắt đầu mở, chưa mở hẳn mắt nhưng mà ít ra họ cũng bắt đầu hí hí mở ra để nhìn thấy mình là ai và bắt đầu sửa đổi luận điệu. Nhưng mà theo cái sự trình bày của luật sư thì Mali chắc chẳng còn hy vọng gì cho chế độ của họ. Vâng, thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, vào ngày hôm qua, tức là ngày 24 tháng 8, lần đầu tiên một tờ báo chính thống của nhà nước Cộng sản Việt Nam, đó là tờ Tuần báo Văn Nghệ, đã đưa ra bình luận các hành xử của chính phủ Đức trong vụ Trịnh Xuân Thanh với luận điệu là vu khống, đã kích mạnh mẽ chính phủ Đức, khẳng định rằng Bộ Ngoại giao của Đức hồ đồ hoặc cố tình hồ đồ để mua phiếu của vài kẻ cực đoan chống Việt Nam đang có quốc tịch của Đức cho cuộc bầu cử vào thời gian vài tuần tới đây. Thì xin luật sư và xin ông Hồng Phúc cho biết diễn tiến về vụ án Trịnh Xuân Thanh hiện nay đã đi tới đâu rồi, và trước thái độ ngoan cố của Cộng sản Việt Nam thì chính phủ Đức đã có hành động nào để đáp trả hay chưa? Mali xin được mời ông Hồng Phúc lực thuật trước, thưa ông.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Thưa cô và thưa quý vị thính giả, thưa luật sư, cái vụ án này thì nó có lình xình hại, mà có những người có cái tâm lòng ưu tư với đất nước thì có một chút lo lắng và sợ rằng ở dân cái đời này đó, người ta thường cân nhắc cái lợi cái hại, mà lợi hại đây là nằm trong vấn đề vật chất, nên người ta sợ rằng không biết chính phủ Đức giải quyết chuyện này làm sao. Nếu có thể hai bên thỏa thuận ngầm với nhau những cái điều gì đó thì cuộc cái chuyện này nó sẽ trở nên bị chìm xuồng, không có tính cách hoàn toàn, nhưng mà nó sẽ rơi cao và đánh khe. Nhưng đấy chỉ là cái lo lắng thôi. Thế bây giờ cô hỏi là cái chuyện nó diễn biến tới đâu rồi thì chúng tôi xin thưa ngay, thứ nhất là trong ngày hôm qua như cô vừa mới cho biết đó, là cái tờ văn nghệ ở trong nước đó, số ra ngày 24. Hôm nay ở bên này chúng ta là đi bên sau bên kia một ngày. Thành ra họ có đặt cái vấn đề, họ viết lên một cái bài báo và họ chống cái luận điệu của nhà nước Đức rất nhiều, và họ lên án rất là nặng nề. Thì người ta đặt câu hỏi là ai đứng đằng sau cái tờ báo này để mà làm cái việc này. Thì cái ai đặt câu hỏi đó thì chúng tôi cho rằng cũng ngây thơ, bởi vì tất cả các cơ quan truyền thông và báo chí ở trong nước ngày hôm nay đó đều nằm dưới tay của đảng lãnh đạo hết. Thành ra cái chuyện mà họ viết những cái này và cái kia thì đó chỉ là những cái chuyện để họ suy ra những cái tin tức, họ thở lại những cái hơi thở của chính phủ và của Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Họ lên án những cái việc chính phủ Đức đang muốn mua chuộc một số công dân Đức gốc Việt đã có quyền đi bầu phiếu, bởi vì bên Đức sắp sửa có cuộc tổng tuyển cử thủ tướng của nước Đức. Thành ra người ta cần cầu phiếu, cho nên muốn làm như vậy để kiếm phiếu trong cái giới chống cộng người Việt ở Đức. Thì đấy là một cách luận điệu để chúng vu khống và chuộc mũi cho chính phủ Đức. Thế còn những chuyện diễn biến thì thưa quý vị, cho ngày hôm nay đó, nó đã tiến hành một cách sâu xa, và chúng tôi tin chắc rằng chính phủ Đức họ có nhiều lý luận và nhiều bằng chứng cụ thể để đưa cái việc này ra ánh sáng về cái việc làm phi pháp của chính quyền Cộng sản Việt Nam theo cái lối luận dân. Thì cái ngày 17 tháng 8 vừa qua đó thì cảnh sát Đức đã phối hợp với cảnh sát của Séc, tức là nước Cộng hòa Tiếp Cận ngày xưa, mà nó vỡ ra một phần ở trong đó, đó bây giờ bị cộng gọi là Cộng hòa Séc. Thì qua bên đó nó có một cái cửa hàng chuyên môn gửi tiền về Việt Nam, nó gọi là Money Clan. Và cái chỗ mà như bên này cũng có một vài cửa hàng như vậy, mà cái này thì nó có nằm tên ở trong một cái ngôi chợ là của người Việt làm chủ, có tên là chợ Sapa ở Baha. Sapa là một cái tên thành phố nghỉ mát ở ngoài Bắc Việt là hiện nay đó, là tên là chốn du lịch. Vâng, và Praha là tên thủ đô của Tiếp Cận. Và vào đến đây đó thì họ đang tìm bắt và điều tra một số người. Thứ nhất là cái người nào đã đi mướn cái chiếc xe van Volkswagen để mà đi qua, lái qua bên Đức để mà bắt cặp tịch Xuân Thanh rồi đưa về bên kia, rồi mới chuyển lên máy bay để đưa về Việt Nam. Thì trong đó người ta có phỏng vấn cái ông Bùi Quang Hiếu là chủ nhân của cái chiếc xe chở ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Đức về. Đó là điểm thứ nhất. Thế điểm thứ hai là vô trong đó thì có một cái cơ quan gửi tiền mà chúng tôi vừa nói là Money Gram đó, thì có một người tên là ông Nguyễn Hải Long làm ở trong cái ngôi chợ đó chuyên nhận vấn đề gửi tiền về Việt Nam. Và cuối cùng sau cái cuộc điều tra và người ta thẩm vấn ông này, thưa quý vị, có thể nợ 15 tiếng đồng hồ chỉ cho nghỉ có 4 lần, kể cả lúc của ông đi vào phòng vệ sinh, nhân viên công an cảnh sát của Đức và của Séc cũng đi theo vào tận nơi đứng ngoài cửa chứ không có vào trong để mà kiểm soát là ông này có thể tìm đường chạy trốn. Và cuối cùng thì ông bị còng tay và đưa đi tạm giữ. Đấy là những cái buộc và bước đang điều tra. Thế thì trong những cái chuyện này nó lần ra đầu mối nhất. Người ta bảo là lúc thì bảo ông bị bắt ở ngoài công viên, lúc thì bảo ông bị bắt ở trong một ngôi nhà. Nhưng mà giờ đấy theo cái điều tra này thì ban cái tổ chức mật vụ của Đức với lại của anh họ chưa tuyên bố, cho đến cái giây phút cuối cùng họ vẫn còn giữ để họ làm bằng chứng. Trong khi đó thì có những dân biểu của Đức cho đến giờ phút này họ đang hô hào phải làm cái việc này cho ra lẽ, không thể để cho một cái nước như nước Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay mà làm những chuyện qua mặt luật pháp quốc tế đối với một quốc gia như là một quốc gia nước Đức là chuyên thượng tôn pháp luật được. Thì đấy là những việc chúng đang điều tra dính líu đây, và có nhiều nhân vật ở Việt Nam cũng dính líu trong này. Đến cái vụ này thì người ta sẽ được công bố trong một ngày gần đây. Thưa cô, đấy là những cái diễn biến mà chúng tôi ghi nhận được cho đến ngày hôm nay. Vâng, xin được trả lời cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Hồng Phúc. Và thưa luật sư, với những diễn biến như vậy thì theo nhận định của luật sư như thế nào? Xin mời luật sư. Thưa luật sư.
Vâng, tôi xin bổ túc là cái anh mà làm ở cơ quan, anh làm cái ở cơ quan phụ trách về di dân và thường trú của nước Đức, anh làm việc ở cái cơ quan đó đến 26 năm rồi, và anh bị bắt là vì người ta nghi rằng anh ấy trong cái lúc mà chế độ Việt Nam Cộng sản không biết anh Trịnh Xuân Thanh có trốn đi đâu, thì anh Trịnh Xuân Thanh trốn sang Đức và ghi tên xin tị nạn chính trị, thì hồ sơ vào tay anh Hồ Ngọc Thắng này, thì có lẽ chính anh ấy báo tin cho Việt Nam Cộng sản biết là anh Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu. Vì thế cho nên ở Việt Nam anh Nguyễn Phú Trọng nói một cái chắc bắc là Trịnh Xuân Thanh không trốn được đâu đó. Chúng ta nhớ là mấy tuần trước có cái tin đó là không trốn được đâu. Tức là anh biết chỗ trốn rồi, chứ không trốn được đâu. Và từ đó anh mới tổ chức ra cái cuộc bắt cóc. Mà theo cái bài báo của Võ Văn Nghệ đấy, thì nó coi như là không có chuyện bắt cóc. Mà anh chính quyền biết hồ đồ với lại là cái chuyện bắt cóc. Và cái bài báo này làm kéo báo Văn Nghệ. Mà nó có những chi tiết về luật pháp của nước Đức, mà bằng tiếng Đức rất là rõ ràng. Tức là cái ban, cái hội đồng lý luận của chúng nó viết dùm cho nó, cái bọn Văn Nghệ này làm sao mà dành luật Đức và tiếng Đức như thế. Nó nói là thì là cho đến nay các cơ quan Đức không có thể đưa ra bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Ngày 2 tháng 8 năm 2007, hãng thông tấn xã Đức, thông tấn xã Đức DPA đưa tin nhân viên điều tra Berlin phỏng đoán bị bắt cóc. Chỉ phỏng đoán rồi. Và nó nói thì là thêm nữa, ông Thanh không là công dân Đức, chưa phải là người được hưởng quy chế tị nạn tại Đức. Thậm chí ông Thanh chưa nằm trong danh sách được cứu xét có cho tị nạn hay không. Thì tờ báo miền Nam nước Đức nó ghi chú cả cái tên của tờ báo này, tôi đọc không ra nữa. Ngày 2 tháng 8 cho biết ông Thanh sang Đức năm 2016 và ngày 24 tháng 7 2007 là lịch hẹn sẽ phỏng vấn tại cơ quan liên bang phụ trách di cư thì nói đấy, tức là nói và nó nói là theo điều khoản 3 điều 43 của bộ luật về thủ tục xét tị nạn, đơn xin được coi là đã rút. Nếu người nộp đơn rời lãnh thổ Đức và trở về đất nước mình do bất cứ lý do nào, theo điều 32 thủ tục tị nạn, như vậy ông Trịnh Xuân Thanh chưa được hưởng quy chế tị nạn chính trị hay được ở lại vì lý do nhân đạo. Vậy lý do gì mà Bộ Ngoại giao Đức yêu cầu phía Việt Nam trao trả Trịnh Xuân Thanh về Đức? Và nó kết luận một cách rất là hỗn. Những người có thần kinh bình thường không thể hiểu nổi yêu cầu này. Đó. Và cái bài báo này được Đài Tiếng Nói Nước Nga, Đài Sputnik đăng lại, chứ là phe Cộng sản nó cùng một luận điệu với nhau. Và tôi lấy làm lạ rằng trong khi chính quyền Việt Nam Cộng sản đang phải thương lượng trong ngấm ngầm với nước Đức để làm sao mà xí xóa được cái này, cúng cụ cái gì để được xí xóa, mà lại có cái bài báo này, thì một là nó ngu quá, hai nữa là đứa nào chọc vào bắt đứa kia, tức là ông nói gà bà nói vịt rồi. Ba là nó ngoan cố, nó và nó câu cuối cùng cái bài cái báo này hỗn lắm. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn duy trì phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Cộng hòa Liên Đức. Đằng sau câu trả lời đó là thái độ cương quyết, mọi quốc gia đều bình đẳng và quan hệ hữu nghị chỉ có lợi nhân dân hai nước, đừng đe dọa chúng tôi với một là nó ra cái bài báo này nó chấn an nội bộ, hai là ông nói gà bà nói vịt, ba là trên một đằng dưới một nẻo tí nó chặt vào bắt đứa kia, để chứng tỏ rằng chế độ nó đang trên là lúng túng vô cùng rồi. Tôi có tất cả những tài liệu đó trên tay mà tôi không biết ông Phúc có những tài liệu gì nữa. Và bây giờ ở bên Đức người ta còn bắt thêm được mấy tên nữa, là người ta truy ra cái anh chủ cho mướn xe, rồi anh chủ cho mướn xe đó khai ra tên cái anh nào đi mướn xe, và người ta túm cổ được cái thằng đi mướn xe rồi, và người ta chưa tiết lộ rồi túm cổ được nó thì nó khai ra những cái gì. Trong khi đó thì ở Việt Nam lại vẫn có những cái bài báo như thế. Tôi lấy làm lạ tại sao nó ngu đến cái độ mà nó đang năn nỉ ra mà nó đi chọc giận người ta như thế, chứng tỏ chế độ được đó tới số rồi. Thưa cô Mai Ly.
Dạ vâng, thưa luật sư, khi thực luật sư giải thích về luật đó thì Mai Ly cũng xin phép luật sư. Mai Ly ngồi đây, Mai Ly cũng thấy là ngứa nghè lắm thưa luật sư. Mai Ly rất đồng ý với những cái sự trình bày của luật sư, và cho dù nó dẫn chứng hay là nó phiên dịch những cái luật của Đức về di trú như luật sư vừa mới đọc cho thính giả và Mai Ly được nghe hoàn toàn là đúng. Nhưng mà cái vấn đề ở đây không có phải là về di trú, mà đây là về cái tội bắt cóc, thưa luật sư. Và như chúng ta đều biết, ở Hoa Kỳ này cũng như tất cả các thế giới bên ngoài, thưa quý vị, khi một sự việc phạm pháp, một người công dân hay bất cứ một người nào phạm luật về hình sự tại cái địa phương nào, thì cái luật địa phương đó sẽ có ứng dụng không cần biết là nạn nhân là người quốc tịch nào, hay là thủ phạm người quốc tịch nào. Thì do đó cái vấn đề ở đây, chúng tôi không nghĩ rằng Đức đòi hỏi phải trả cái người công dân đó về vì ông ta là ông Phạm Xuân Thanh. Mai nghĩ nếu cho dù là một người ông A hay ông B gì, mà họ, một quốc gia người của một quốc gia ngoài mà nhảy vào quốc gia họ đi bắt cóc cái người kia, không cần biết người kia là ai. Đó là một hình sự, tiếng Mỹ gọi ở bên Mỹ này nó thuộc là criminal action. Thì do đó Đức đòi hỏi cái trả cái người công nhân đó về, hay là cái người bị bắt đó về lại cái nguyên quán để được hành xử dựa theo luật pháp của nguyên quán đó. Thì thưa quý vị, qua những gì mà luật sư vừa mới trình bày mà, thì Mai Ly cũng xin mạo muội thêm ý kiến, không những hỗn mà còn đại ngu nữa thưa luật sư.
Đúng thế. Nó đưa ra cái luật di trú này kia để nó chứng tỏ rằng nó không có bắt cóc, mà bây giờ nó có đầy đủ tài liệu về, và cái tên tuổi những thằng tham dự vào, tôi có cái tên của cái anh mà anh đi thuê xe để bắt cóc, là tên anh là anh Nguyễn Hải Long, đã bị tạm giam rồi, và cuộc điều tra bây giờ không còn là của Liên bang Đức nữa, mà tất cả cái Liên Âu vào cuộc rồi. Bây giờ cái vụ này là tai hại lớn lắm, chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản bây giờ trong nước thì nó cạn kiệt tài nguyên rồi, và quỹ dự trữ của nó không zero vàng, nó đi huy động đô la, và bên Mỹ thì nó không được rồi, bên Tàu không ai cứu nó rồi, bên Nhật tất cả các ODA người ta không cho nó vay nữa, là vì nợ cũ của nó nhiều quá rồi, nó nợ cân nó lên đến 240% cái GDP thì làm ai dám cho nó vay, mà tiền lời nó không trả được, về nó bị lên đây tẩy chay nữa thì nó chỉ có chết mà thôi.
Dạ vâng, thưa luật sư, khi luật sư nói về vấn đề tài chính về tiền bạc thì thưa luật sư và ông Hồng Phúc, hiện nay ở trong nước người dân miền Nam vùng Cai Lậy họ đang vô cùng phẫn uất về cái việc nhà nước tổ chức thâu phí trên các con lộ mà xưa nay người dân bao đời chưa phải trả những cái khoản tiền trời ơi như vậy bao giờ. Nghĩa là nhà nước Cộng sản Việt Nam vét tới cái đồng cuối cùng của người dân nghèo vất vả và lam lũ. Thì xin ông Hồng Phúc vui lòng tường thuật một vài điểm về vụ này, và sau đó Mali sẽ mời luật sư. Thưa mời ông Hồng Phúc ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Thưa quý vị khán giả, thưa luật sư và cô Mai Lê, đây cũng là một cái chuyện mà đang trong cộng sản nó gọi là bức xúc, là nhà trong nước đang rất là phẫn nộ về cái chuyện mà chúng đòi ra đủ thuế, không biết bao nhiêu là thuế về đường lẻ, đường gửi xe, rồi họ quy định có thuế hết, và bây giờ thì chúng bắt đầu thu thuế trên các con đường. Thì con đường ở đây đó, nếu là quốc lộ mà họ xây dựng mới bây giờ đó, thì có những trạm thu thuế, có những thu tiền. Nhưng mà đây cái trạm này nó nói có cái danh từ là cái loại điện tử trạm thu thuế, có cái tên là BOT. Cái lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng đây là một cái tên người Mỹ nó viết tắt và chúng tôi tìm không ra, nhưng mà về sau thì họ giải thích BOT là xây dựng kinh doanh và chuyển giao. Xây dựng kinh doanh và chuyển giao cái gì thưa quý vị? Đó là những con lộ mà trong này người miền Nam đã gọi là lộ tẻ, là những con đường nhỏ đi vào trong làng hay đi vào những cái khu vực từ cái thị trấn thị xã này sang cái thị sang cái thị trấn kia, cho nhỏ quận này của huyện này qua quận kia. Cái lịch sử này họ vẫn đi được, thì bây giờ họ nghĩ ra một cách học hết tiền là họ trùng tu hay là nâng cấp cái con đường nó lên một chút, nghĩa là họ giải cái đá hay là họ đổ thêm cái nhựa, họ làm một cái xong rồi họ làm cái trạm thu phí ở đó, cũng như bên này chúng ta trả cái tôn phí ở trên các xa lộ đó. Thế cái khoản tiền họ đưa ra nó là một thứ cắt cổ, mà nhất là những người dân ở nông thôn, người dân nghèo khổ, ta đâu có tiền nhiều, và đi qua những cái trạm nó vô cùng vất vả, và đặc biệt những cái lưới một tiền trợ công cộng như là xe ôm hay là xe taxi này kia đi qua đó thì rất là vất vả. Trước cái chuyện như vậy họ kêu trời không tấu. Đối với chính quyền cộng sản mà lên cơ quan nhà nước để mà kêu nài điều này điều kia không biết bao giờ mới được giải quyết, thì họ nghĩ ra được một cái cách để mà trả thù hay là để mà đối chọi lại cái hành động phi pháp của chính quyền của nhà nước. Thì họ bên đó họ đi, thay vì họ trả cho bằng cái tiền lớn tức là đưa thí dụ 1 triệu đồng thì có 10 tờ giấy 100 đưa ra thì nó thành 1.000 ra thì nó thành ra là nhanh 1 triệu cho nó mau. Thì thưa quý vị không, bây giờ họ trả bằng tiền đồng, tiền 1 đồng cái đơn vị mà nhỏ nhất thì cứ thu phí mà 15 hay ra 10.000 tiền Việt cộng đó. Bây giờ trong lớp tiền đồng đó thì thưa quý vị ngồi đếm mà nghĩ, và kết quả là gì, là con đường bị kẹt xe của Việt cộng gọi là ùn tắc, nghĩa là kéo dài cả hàng 5-6 cây số để chờ để trả tiền đi qua những cái cửa đó. Thì cộng sản mới không cách gì mà đối cọi được cả, và vấn đề nổ lên và các báo chí có một số được nhảy vào để can thiệp. Tại sao báo chí trong nước bị kiểm soát bởi cộng sản và những tờ báo này có thể can thiệp, là bởi vì những cái nhóm lợi ích nó có những cái tay chân, nó có những cái tiếng nói riêng của chúng nó, thành ra phe này chống phe kia cũng chỉ vì tranh ăn và giành ăn. Trong đó có một anh phó thủ tướng đó đầu là anh Hoàng Trung Hải. Thế thì cái công chuyện nó đang nảy ra một sự rất là lớn lao, và các nơi có những nơi bây giờ đã phải dẹp cái trạm đó đi. Nhưng mà họ nói rằng họ sẽ trở lại, họ làm việc trở lại, và họ chơi một cách rất ư là thâm độc. Họ hạ cái giá phí đi qua mỗi lần thấp xuống, nhưng mà họ lại nâng cái giai đoạn thu phí trên quãng đường ấy lâu hơn. Trước đây thì có 7 năm thôi, họ sẽ thu phí 7 năm, thì thôi sau đó bỏ đi không thu nữa. Bây giờ nó cho thâu hạ thấp cái giá mỗi lần đi qua, nhưng mà họ tăng cái thời gian thu thuế lên 13 năm, tức là gấp đôi, gần gấp đôi. Để làm gì? Để cái nhà thầu đó có quyền được hưởng lâu dài hơn, và rồi họ sẽ chia chác với nhau ở trong đó. Thế đấy là cái tình trạng mà đang làm gây ra một cái xáo trộn và vật vất cho đồng bào ở trong nước. Vâng, xin được trở lại với cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Không biết là luật sư nghĩ sao thưa luật sư?
Vâng, thì tôi thấy ông Hồng Phúc đi vào chi tiết của cái kế hoạch về BOT này. BOT là Bill Operate and Transfer, tức là nó chạm thu phí dọc đường cho nhà thầu xây, rồi xây xong tốn phí bao nhiêu, ký với cái nhà nước rằng thì là tốn phí như thế này thì bao nhiêu lâu thì tôi mới thu vốn cái lời về, và cho người ta một cái thời hạn, là qua cái thời hạn đó thu đủ vốn lẫn lãi về rồi thì trả lại cái trạm thu phí đó cho nhà nước. Đấy là BOT. Và bây giờ ở trong nước nó lại chế ra, nó tăng cái thuế gọi là EVT nữa, tức là thuế trị giá gia tăng. Trị giá gia tăng là gì? Là thuế đánh trên một món hàng từ khi sản xuất mà ra đến thị trường, ra đến tay người tiêu thụ. Mỗi một lần chuyển tay như thế thì lại là một lần đánh thuế. Và đánh thuế như thế thì làm cho cái món hàng ra thị trường nó càng ngày càng đắt giá lên. Mà trong cái tình trạng chế độ lạm phát như thế này mà lại đưa ra cái những cái thứ thuế đó để bóp nạn dân, mà bóp nạn dân đến mức cạn kiệt rồi. EVT bây giờ nó tăng thuế xăng nó cũng tăng, bất cứ cái món gì thuế rau nó cũng tăng, tăng đủ các thứ thuế EVT hết. Và bây giờ đến BOT là cái trạm thu phí cai lệ đó, là đường từ chỗ một từ Sài Gòn mà xuống miền Tây vùng ở đây thì phải đi qua cai lệ, thành nó đi cai lệ thì bị kẹt xe, đi cai lệ thì bị kẹt xe, nó mới có nhu cầu là làm một cái đường tránh đi khỏi về đi qua cái lại. Và cái đường tránh đó được phép, cái người thầu đó được phép đặt ra cái trạm thu phí, nhưng mà nó là không là đặt cái trạm thu phí ở cái chỗ mà đường tẽ đó, nó là đặt ở trên quốc lộ 1, tức là anh không nhìn cái đường tránh đó, anh đi vào cái lại anh cũng mới phải đóng thuế. Anh đi mà dân ở đó làm ăn, người ta đi ra đi vào biết bao nhiêu lần để làm ăn, một ngày người ta thấy người ta đi ra vào 4 lần mà cái đóng thuế như thế người ta chịu không nổi, cho nên người ta phản đối. Và quan trọng nhất là lúc nãy Hồng Phúc có nói là giới tài xế người ta chế ra cái việc mà trả thuế bằng tiền lẻ, là vì cái bọn cộng sản nó đi vào cái thế giới văn minh, nó học mót cái lối mà BOT của các nước, mà nó quên rằng nước Việt Nam của chúng nó khác xa. Người ta ở ngoài quốc người ta đặt cái trạm BOT đó thì người ta có cái máy thu tiền, mà thu tiền bằng tiền cắt, tức là đến đó giá bỏ ra bao nhiêu thì bỏ đủ bằng lấy tiền cắt vào, mà bỏ dư nó còn trả lại nữa. cái cầu nó tự nhiên nó mở lên, không cần phải có chỉ có người đi canh chừng nữa để có cái chuyện hại thôi, mà cái chế độ của nó làm phát đến cái độ mà nó in toàn trên giấy, nó không có tiền cắt nữa. Cái tiền mà nhỏ nhất của nó là tiền 200 đồng, giờ tiền nhỏ kế tiếp là 500 đồng, cái tiền nó ít ai xài lắm, toàn tiền nghìn, tiền vàng, tiền tỷ không à, mà không có tiền cắt. Cho nên cái trạm thu phí đó nó phải có người đưa đến tiền, mà cái anh tài mấy anh tài xế anh chế ra cái mục là anh trả bằng tiền lẻ, anh trả bằng tiền, anh đếm lâu lắm, anh đếm lâu thì kẹt xe kẹt đường là kinh tế ngừng trệ hết, vì cái phải đếm. Mà bây giờ người ta lại người chế là cái cách cái một cái mánh lưới khác nữa là anh thu bao nhiêu đó người ta đưa tiền 200 500 đếm mà kỹ, nhưng mà đếm xong rồi lại thiếu 200 mà thiếu 500 thì thay vì đưa ra một cái giấy 200 500 nữa, nó đưa ra một cái giấy 500 nghìn để anh phải thối lại, anh thối lại nó đếm một lần, nó bây giờ nó phải đếm tới 2 lần. Đấy là cái giới tài xế trong nước nó đã phát minh ra cái lỗi mà các nhà chiến lược gia cũng nhà kỹ thuật đấu tranh như là ông Jean Sartre, ông đã nghĩ ra trước rồi. Cái hình thức đấu tranh đó gọi là bất tuân dân sự, disobedience, bất tuân dân sự. Mà bất tuân dân sự đó là không phải là bây giờ người ta sáng chế ra, mà từ đời ông Jefferson của nước Mỹ đã sáng chế ra, ông Gandhi đã áp dụng rồi, và ông Nelson Mandela cũng đã áp dụng rồi. Là những các nhà tổ sư về bất tuân dân sự là ba ông đó. Mà bây giờ ở Việt Nam các tài xế người ta chế ra được cái đó, và tôi rất là hoan nghênh là người ta đã thông minh đến cái độ người tiêu dùng nữa, anh không bắt bẻ người ta được. Và bây giờ cái trạm cai lệ không phải là cái trạm đầu tiên, cái trạm cai lệ là cái trạm thứ nhì, cách đây 4 tháng ở bến thủy đã cái thu thuế qua cầu đã cũng đã bị cái đàn đó rồi, mà phải bỏ rồi mà anh cai lệ chưa bỏ. Và bây giờ nó gọi ra là trên toàn quốc nó có hàng trăm cái trạm thu phí như thế, và thủ phạm chế ra cái màn giấy là ai, là tên Hoàng Trung Hải. Thành ra tôi nghĩ rằng mà báo chí trong nước nó loan tin về cái vụ cái lợi này thoải mái, nó không bị cấm, đáng nghĩa là bị chính phủ bị như thế nó cấm, nhưng lần này không, lần này nó không cấm. Tức là gì? Tức là nội bộ nó dùng cái này đó để nó thành chừng nhau. Mà AVT và BOT là thủ phạm là anh Hoàng Trung Hải. Lúc anh làm phó thủ tướng là anh bày ra cái trò này. Bây giờ đến phiên anh Nguyễn Xuân Phúc nữa, là anh Nguyễn Phú Trọng anh đưa ra cái buộc kê khai tài sản từ chóp bu, từ chủ tịch nước cho đến các thứ là phải kê khai tài sản. Thì tôi cho rằng cái đấy bắt buộc kê khai tài sản cho bù đó là anh Nguyễn Phú Trọng nó chơi anh Nguyễn Xuân Phúc. Chúng ta đều biết rằng Nguyễn Xuân Phúc có tài sản ở bên California này nè. Tóm lại là tất cả những cái này mà bây giờ trong nước nó chẳng nhanh không cãi ra, chứng tỏ rằng chế độ của nó loạn cung đình đến cái mức mà bây giờ chẳng những nó vắt kiệt sức dân mà nó lại còn đánh nhau tối đa, là tên Nguyễn Phú Trọng nó muốn độc quyền làm chủ đất nước Việt Nam từ tổng bí thư cho đến chủ tịch nước cho đến thủ tướng là trong tay nó hết. Đấy là cái tình hình loạn cung đình của nó như thế, đất nước cạn kiệt đến như thế. Thì tôi nghĩ rằng cái ngày tàn của chế độ của nó đã tới rồi. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và quả đúng như vậy, thưa luật sư, nghèo nhưng đâu phải nghèo là ngu, phải không thưa quý vị thính giả? Và chúng tôi xin được thành thật cảm ơn quý vị thính giả đã và đang theo dõi các chương trình của chúng tôi. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn sự tham luận của luật sư Đinh Thập Tích cũng như sự phối hợp của nhà báo Hồng Phúc. Mali xin được kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại hai vị trong chương trình tuần tới. Xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin kính chào cô Mai Ly, chào tạm biệt anh Hồng Phúc và chào tạm biệt thính giả của Đài Việt Nam.
Dạ vâng, từ quý vị ta quan sát, chúng tôi xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả. Xin kính chào luật sư Đinh Thịnh Bích và xin kính chào cô Mai Ly.